tay lấy lấy vàng cho chồng, mấy anh chồng gắn kẹt leo dính lấy thấy chưa. Đúng như mình thấy mặt trăng mà mình biết đây là cái bóng mặt trăng. Ừ. Phải con với cái chèo thì mình giống vô mình đó, bóng in lấy nước giật mình trong mê, thấy không? Nói về nhưng chẳng có về, tàn phai giấc mộng là bốn bề chân nhân. Tại vì mình đang ở trên sống vô minh mình á, mình ốc mình thấy cái bóng dưới nước là mình biết là mình có một cái còn chân thật đó, mình mới giật mình đây lại trong mê mà không phải là tiệt đâu. Thì à, hôm bài chân như của cô đọc đó nha, bài chân như nói trong bài thơ thì đây á như vậy. Còn pháp không, tại sao gọi là pháp không? Các tánh không là các pháp, nó không có tự tánh, cái nghe là nó vô hợp chất chứ không phải nó có một món tạo thành nó, nghe không? Thì bây giờ á, pháp không tại sao gọi là pháp không? Bởi vì giáo pháp là phương tiện để sao, để tu thôi. Tất cả giáo pháp của Đức Phật nói ra là phương tiện để cho quý vị thấy được Phật tánh thôi. Khi quý vị thấy được Phật tánh rồi không cần giáo pháp. Bởi vì Đức Phật sau khi mà gần mình đạo, cái gần mà nhập Đức Bàn, Đức Phật nói ta 49 năm chưa nói câu nào, nói không? Thế là Đức Phật chỉ phương tiện tùy theo cái bệnh của người, tùy theo cái nghiệp chứa của người mà Đức Phật chế ra cái pháp, chứ không phải nó không. Còn có người không biết á, thì cái con phải tụng 1000 bộ pháp hoa, con phải tụng 1000 bộ dịch sư, cái tính bộ dịch sư, rồi con phải niệm 1000 câu Phật. Cho nên Đức Phật nói làm cái gì làm, miễn cái tâm định yên tâm mà thấy được cái tánh giác ngộ đó, thấy được cái tánh giác đó thì mới là được. Chứ không có tính bộ, có người chấp á, chấp pháp là pháp thiệt, pháp đó là phương tiện. Thế cũng như là thi nè, giáo pháp là phương tiện để thực hành tu, thấy không? Khi đã đạt đạo rồi á, phải buông để thể nhập cái đạo. Cái gì đó giống như là nương cái ghe qua sông á, rồi phải bỏ ghe vậy đó.
Ở đây giờ nó giảng cái này nè, cái này thì giới thiệu sơ cho quý vị đâu.
Ở đây Đức Phật nói cái này, đây nè: chí thánh chí linh gặp cảnh như là có, cảnh qua rồi như là không. Biết cái đó không? Không phải không? Bây giờ ha, tại sao nói về cái gì sao mà hiểu được, khó hiểu phải không? Gặp cảnh như là mình có tâm mà cảnh qua rồi tâm mình không có. Bây giờ nè, cái lỗ tai mình á, nó có cái biết của lỗ tai trong đó, gọi là tánh giác, tánh giác biết của lỗ tai. Cái tay mình á, là nguyên cái lỗ tai mình đây, là nó có cái tánh giác biết của lỗ tai trong này. Nhưng mà khi mình bình thường thôi, nhưng mà ai nói á thì ai nói cái tiếng lên thì mình nghe, phải không? Nó liền nghe, chứ con mắt nghe không? Không, cái lỗ tai nó nghe, rồi nó cộng cái ý trong đó. Cái ý không thích cái tiếng hồi nãy ai nói đó thì nó sanh ra tâm thức. Tâm thức là cái tâm mà nó phân tích đó. Rồi ở trong đó tâm thức đây cũng gọi là vọng tâm. Mà trong cái vọng tâm này á, nó có cái tánh giác này nè, nó tiếp lấy bưng đem như đây luôn, nó đâu có ở lại đấy, nó đi luôn vô đây nè, nó lộn xộn á. Nếu nó có vừa tánh giác mà vừa vọng tâm, nó lộn trong á, thì ở trong cái khối này nè, nó lỗ tai nghe tiếng cộng với ý nó ra nguyên một khối này, thì trong cái khối này nó có vọng tâm và tánh giác ở trong á. Cái gì nữa, phải không? Cho nên nó gặp cảnh á như là có cái tâm, nhưng mà trong đó nó có lộn vọng tâm ở trong á. Nó giống như á nước nè, thấy không? Giống như nước nè, nó gặp gió là tiếng nè, thấy không? Đó, cho nó ra thành sóng này nè. Đó, bây giờ nè, tai với á, tai với đánh giá nó giống như nước nè, thấy không? Rồi nó gặp gió giống như nó gặp tiếng nè, thấy không? Rồi nó ra thành sóng. Mà ở trong sóng á, ngoài biển nó gì thấy ở trong cái sóng mà nó gặp về nó tính vô trong đó có nước không? Ở trong sóng nó gồm có nước và bọt, phải không? Có phải trong sóng có nước và bọt không? Chứ đâu không bọt không. Một lát nữa mà cái bọt này nó tan đi thì nó còn gì? Còn nước. Nước này nó còn, nhưng mà bọt này nó tạm nổi lên thôi. Một lát nữa mình chúng mình múc con gà bọt lên, mình để lát nó còn gì? Nó tạm gì? Nó lặn bọt hết trơn, nó tan bọt, nó thành nước trở lại. Cho nên thì gặp cảnh á như là có à, nhưng mà cảnh nó qua rồi thì nó trở về nước trở lại à, cảnh qua rồi nghe được không? Đọc cảnh ấy thì nó có vọng tâm, phải không? Nhưng mà cảnh qua rồi nó không có vọng tâm, bởi vì ở trong cái sống này nó có nước và bột, ở trong cái vọng tâm này nó có tính giác nó vọng á. Cho nên khi mà quý vị vọng tâm thì não buồn vọng lên, nó có cái tính giác đi theo vọng á. Mà tại vì cái kia đó nhiều quá, nó đè cái này, cái phiền não nó nặng lắm, cho nên nó đè cái hình ảnh á, nó đè cái tính giác cũng tiêu à. Chừng nào hả? Nó lo nhớ giận không? Đúng rồi, lo nhớ giận thì lo nhớ chữ đâu mà, phải không? Chữ tao bồ bà lót, phải không? Chữ quá trời đó, mày là con của tao mà mày vậy, tao đủ ra khỏi nhà á, đủ thứ giận tùm lum, lấy chữ trà quýnh nữa, phải không? Ôi tùm lum anh quên luôn. Một lát này cái giận này nó hết đi thì nó còn cái tâm, còn cái tánh giác đó, cũng như cái giọng này nó lặng đi thì còn cái tánh giác. Cho nên gặp cảnh á cũng như là có vậy á, nó có cái tâm mà trong đó nó lộn cái tâm vọng tưởng, nhưng mà cảnh hết rồi nó hết, thấy không? Như là không, không là không vọng tâm. Gặp cảnh thì nó có vọng tâm, nhưng mà cảnh hết rồi thì nó không có vọng tâm, phải không? Như vậy em có phải là gì nữa? Ở trong nước nó có tấm, ở trong giống này nó có nước mà không có bọt, thì ở trong vọng cái tâm bất này nó có vọng và tâm, vọng tâm và tánh giác, phải không? Ở đây là tánh nghe, bây giờ nè, cái tánh nghe này nè, cái tánh nghe là nói chung cái khối này nó gọi là tánh nghe nè, nói chung không có lỗ tai nữa, mà nói tánh nghe thôi là nó có lỗ tai giống mới có tánh nghe được, nó cộng với tiếng rồi thêm ý nó ra vọng tâm, phải không? Vọng tâm á, vọng tâm tạm có mà chân tâm thì thường còn, giống như nước vậy đó, nó còn. Mà bọt thì nó tan, vậy chứ bọt nó tan vô đâu? Nó tan vô nước, bọt nó cũng từ nước mà ra. Cho nên vọng tâm này á, cái vọng tâm này nó cũng từ ở trong cái tánh nghe này nó ra đó. Nhưng mà mình yên lặng nó thì nó biến thành, bởi vì mình nó thành Phật được. Nếu mà nó còn cái vọng tâm nó đeo đẳng mình, nó không thành, nó không biến thành Phật tánh thì mình cũng thành Phật được. Nó từ ở trong chơn mà ra đó. Phải, nó gặp cảnh thì nó ra, nhưng mà nó ra hai thứ, còn hết cảnh thì nó còn vài thứ, hiểu rồi? Giờ mình nhắm mắt lên, nghĩ mình, mình nghĩ vô, đừng nghĩ ra, thế đừng nghĩ bà kia, nghĩ mình thôi à, thì mình tu được, phải không? Bởi vì thì lấy gì sao, cái gì giận lên, cái gì thấy sao? Tao biết tao đang giận, giận nữa còn tao biết nữa, trong một lát hết giận thì còn tao, phải không? Được không? Vậy mới được, còn không á mình trôi luôn, mình thật ma thần quỷ hết ra, phải không? Trời. Bây giờ gọi, bây giờ gọi thế nào gọi là tấn không? Ha? Câu số 13, trang 13. Giờ rõ ràng cho ai không hiểu chỗ này không? Hiểu không? Chờ quý vị học đây là học cao lắm đó.
Hiểu nhưng mà một chút nữa cái bây giờ
tại mất chửi. Hiểu em? Dạ, tại vì bận giận, trong giận có mình. Dạ, bây giờ đọc tới thế nào gọi là tánh không nha. Đức Phật nói nè, này Đức Phật á. Lại biết quán sát thế nào gọi là tánh không? Lại biết quán sát tự tánh của mình thường yên lặng không lay động, mà có cảm ứng thần thông biến hóa vô cùng. Tánh giác của mình đó nha. Quay linh khó nghĩ, sáng suốt lào lào, tự giác tự ngộ, linh thiêng vô tận, vắng lặng triệt để, vô vi mà không ngoài hữu vi, gọi là tỏ ngộ tánh không. Đó là câu kệ thứ ba. Ê, thấy gì? Nó cao chiều em. Hữu vi tức là cái pháp á, tất cả những cái pháp ở trên thế gian này nó có tạo tác, nó có ý định, nó có sanh diệt, nó có hình tướng á. Còn vô vi là thường hằng vĩnh viễn, không có, nó không có bóng dáng mà nó không thay đổi. Cái gì nó thay đổi gọi là hữu vi, cái gì nó không thay đổi gọi là vô vi. Nó tự nhiên thôi à. Hữu vi pháp tức là sự vật trên thế gian không có tự tánh, và nó do duyên hợp. Nó do duyên hợp á, cái vọng tâm nó có duyên hợp không? Cái vọng tâm nó cũng duyên vậy. Nó gặp cảnh mà, nó gặp cảnh, nó cộng với cảnh à, nó cộng với ý nữa, cho nên nó cũng do duyên. Ba món nó vô vọng tâm, còn một món là không bao giờ, vậy đó. Tạm có tạm không thôi. Bây giờ á,